hoan hỷ đọc lời mở đầu. Lời mở đầu ở trang số 3.
Tu thiền chắc chắn thành Phật, tu tịnh mau chóng thành Phật. Tu môn nào cũng phải thấy rõ Phật tánh rồi mới thành Phật. Mỗi niệm Phật danh là một nhớ đến Phật tánh. Thấy rõ Phật tánh là thành Phật quả. Thành Phật là khôi phục lại tự do hạnh phúc. Tìm hiểu tánh Phật của mình, của người là sự nghiệp tịnh độ hóa thế gian. Năm ấm ngũ trược của bảy thú, sự nghiệp này Phật tử phải làm ngay. Phật dạy, tất cả chúng sanh ai cũng có tánh Phật. Bồ Tát giới nói, ngươi là Phật sẽ thành, ta là Phật đã thành. Thường khởi tin như vậy, giới phẩm đã đầy đủ. Áp dụng lời dạy trên vào đời sống, ta có hai thực hiện. Một, vâng giới luật, không dám áp bức một loài nào, dù là con sâu cái kiến. Hai, khai trí tuệ bình đẳng, tôn trọng muôn loài hàm thức, tận tình cứu giúp lẫn nhau. Có tâm Phật, mắt Phật như vậy là siêu phàm thoát tục. Kinh Niết Bàn, Sư Tử Hống Bồ Tát hỏi, tất cả chúng sanh cùng có chung một Phật tánh hay mỗi người riêng biệt một Phật tánh? Phật đáp, Phật tánh chẳng phải một, chẳng phải hai, bình đẳng như hư không. Nói bình đẳng, tất nhiên phải có nhiều cái so sánh với nhau, thấy đều như hư không. Nghĩa là không hình, không tướng, nhưng bát ngát mông mênh không bờ bến. Hôm nay ta mới đến phương Đông, nhưng Phật tánh của ta đã ở đấy từ vô thủy rồi. Mai ta rời Đông đi Tây, Phật tánh của ta như hư không, vẫn mãi ở Đông mà cũng đã ở Tây từ vô thủy rồi. Thân nghiệp báo theo duyên đổi dời, vòng quanh luân chuyển khắp bảy thú. Phật tánh như hư không, vẫn thường trụ ở khắp mười phương. Vậy đương khi ta ngồi ở Việt Nam, niệm Phật cầu sanh Tây Phương, thì Phật tánh của ta như hư không, vẫn ở Việt Nam và cũng đang ở an lạc thế giới, cách đây mười vạn cõi Phật. Mỗi tiếng niệm Phật là Phật tánh của ta ở khắp mười phương đều rung cảm. Duyên ta bà hết, duyên tình độ thành, nghiệp trần lụy hết, nghiệp tình độ thành. Thì thân đất nước gió lửa ở ta bà tan rã, mà thân hào quang rực rỡ sẽ hóa xanh. tùy ý ta muốn hiện sanh phương nào, Phật tánh của ta sẽ hiện thân ở phương ấy, một khi nhân duyên đầy đủ. Bản Như Lai tạng diệu chân như tánh của người, của ta, của chúng sanh, của Phật, bao giờ cũng thường hằng, linh thông, cảm ứng với nhau vô lượng, vô biên, vô cùng, vô tận. Nam mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Hư Không Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Không Thiền Tông, Không Tịnh Độ, địa ngục đêm ngày đau khổ, muôn đời ngàn kiếp còn lâu, nhờ cậy ai, ai tế độ. Có Thiền Tông, có Tịnh Độ, như thêm sừng cho mạnh hổ, hiện tại làm thầy trời người, đời vị lai làm Phật tổ.
Đây là lời của sư cụ Tuệ Nhuận dạy chúng ta trước khi chúng ta học kinh A Di Đà. Thì ngài dạy rằng tu thiền chắc chắn thành Phật. Tại sao nhỉ? Tu thiền thì chắc chắn thành Phật, mà tu tịnh độ thì mau chóng thành Phật. Bây giờ thì nói cái hai cái tâm môn này. Thì bây giờ tại sao tu thiền lại chắc chắn thành Phật? Pháp môn tu thiền là trở về nhận thẳng lấy cái tánh Phật của mình. Cũng như người làm ruộng, nếu mà chỉ lo cày bừa, nhổ cỏ, tát nước, làm tất cả các công lao mà không có cái hạt thóc để làm hạt giống thì công lao rất nhiều, nhưng có chắc chắn là đến mùa có gặt được lúa không? Có tin được không? À, nhất định không ăn thua. Tuy vất vả đấy, tuy nhọc nhằn đấy, nhưng nếu không có hạt giống thì coi như là vô ích. Còn cái người ta có hạt giống thì người ta nắm chắc trong tay, đến mùa thế nào cũng không gặt được nhiều thì cũng gặt ít, nhưng đã có hạt giống thì sẽ thành cây, mà đã có cây thì phải có kết quả. Thế cho nên tu thiền người ta chắc chắn thành Phật là bởi vì các ngài quay về nhận lấy cái tánh Phật của mình làm hạt giống để tu. Chọn cái người đã có hạt giống thì chắc chắn có thành công đắc quả, không nhiều thì ít, nhưng cái chắc chắn của người ta. Thế còn tu tịnh độ thì tại làm sao mau chóng thành Phật? Đã nói mau chóng thì có chắc chắn không?
Tranh hơn ạ.
Không dám tranh hơn, nhưng mà nghĩa là cả hai tâm cùng có khả năng thành Phật cả. Đấy. Thì tu tịnh mau, nhưng chúng ta nhận định xem tại sao lại mau chóng thành Phật? Vì thành Phật là thành cái gì? Gọi là bậc có trí tuệ hoàn toàn, đã tỉnh thức hoàn toàn. Mà tỉnh cái gì? Thế nào gọi là có trí tuệ hoàn toàn? Là bởi vì ngài đã nhận được cái tánh thật của mình, cái thân thật của mình. Trong khi chúng sanh cứ sống bằng cái thân cơm gạo giả tạo, còn ngài nhận được cái tánh thật của ngài là cái tánh Phật vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế cho nên nhận được cái tánh của mình trở về cái tánh của mình. Mà niệm Phật là niệm, nghĩa là nhớ, không quên. Thì nhớ, cứ mỗi một niệm chúng ta lại nhớ Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm sau lại nhớ Nam Mô A Di Đà Phật. Như vậy là hàng ngày mình tập nhớ cái tánh Phật của mình, trở về sống với cái thân thật, tánh thật của mình. Như vậy cứ nhớ mãi, nhớ mãi. Một niệm nhớ thì là đỡ một cái quên, hai niệm nhớ là đỡ được hai cái quên. Cả ngày nhớ thì được một ngày là Phật rồi, hai ngày nhớ thì được hai ngày làm Phật rồi. Như thế cứ nhớ trọn đời là trọn đời làm Phật rồi. Thế chỉ cần nhớ ra cái tánh Phật mình vốn sẵn đủ, như lời Phật dạy, tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của chúng ta là tánh ai cũng có sẵn. Mà như trong kinh Kim Cương gọi là tánh Kim Cương, không có một cái gì làm hoại làm diệt được nó cả. Cái tánh Phật, cái tánh biết thấy, biết nghe, biết ngửi, biết nếm của chúng ta đó. Như bây giờ tôi già thì nó lóa con mắt, tôi thấy nó kém đi. Nhưng nếu mà tôi có kính đau và nhờ bác sĩ chữa đó, chữa được cái kính này, nó chữa cái già của con mắt, nhờ bác sĩ chữa, chữa được cái bệnh của con mắt, thì tôi lại thấy sáng như tất cả mọi người. Như thế thì biết rằng cái tánh thấy của tôi ấy, nó không già, nó không bệnh. Cái con mắt thịt bằng máu này ấy, đó là cái nghiệp chướng của loài người, cho nên nó có già, nó có bệnh. Chứ còn cái tánh thấy của tôi nó không già, nó không bệnh. Nếu mà cái tánh, tự tánh của tôi nếu mà nó bệnh đi mất rồi, thì ông bác sĩ chữa cái con mắt làm sao tôi thấy được tốt? Nếu tự tánh của tôi nó già rồi thì làm sao cái kính này lại chữa được? Cái kính này nó chỉ chữa được cái già của con mắt thôi, chứ còn cái tánh thấy của tôi mà lai nó không già, nó không bệnh. Cho nên nó không theo với cái con mắt này mà sanh ra, thì nó cũng không theo với cái con mắt này mà diệt đi. Cho nên kiếp sau tôi vẫn còn cái thấy cái nghe, dù cái con mắt này thối rữa đi, tan rã đi, nhưng cái thấy của tôi vẫn còn, bằng cớ là kiếp sau tôi vẫn thấy, vẫn nghe. Và cho tới khi tôi thành Phật, bao nhiêu kiếp nữa tôi cũng vẫn thấy, vẫn nghe. Cho nên cái tánh thấy, tánh nghe, tánh Phật, tánh biết của chúng ta đó, ở trong kinh Kim Cương gọi là Bát Nhã Ba La Mật, gọi là tánh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật. Cái tánh này nó gọi là Kim Cương, dù chúng ta tội ác bao nhiêu, đọa địa ngục đấy, chỉ cái thân giả tạm nó chịu cái nghiệp báo giả tạm, chớ cái vẫn thấy vẫn nghe, cái tánh Phật vẫn không học. Vì thế cho nên y và pháp môn tu thiền là trở về cái tánh của chúng ta, thì cái người ấy chắc chắn thành Phật. Còn y và pháp môn tịnh độ, mỗi niệm tập nhớ. Cho đến bây giờ các vị gọi nhau, các vị cũng A Di Đà Phật, thế rồi cái người kia đáp lại cũng A Di Đà Phật, là để nhắc các tổ đặt cho cái phương pháp. Đứng gọi cổng cũng A Di Đà Phật, gọi ở trong nhà. Và cái pháp môn tịnh độ của chúng ta, đức các tổ đặt ra những cái cách tu hàng ngày như vậy, để mình luôn luôn nhớ đến cái tánh Phật của mình, mà cũng nhớ rằng những các vị đã tu, đã chứng quả, đã thành Phật, nghĩa là đã chứng được, nhận được cái tánh Phật này hoàn toàn rồi, thì các vị vẫn có mặt tại đây để ủng hộ, giúp đỡ cho chúng ta sớm mau tỉnh lại, trở về cái hoàn cảnh của mình, trở về cái làm ông Phật, trở về cái địa vị của mình. Đừng có hoài uổng mà cứ luân lạc làm trâu làm bò mãi. Cho nên sư cụ dạy rằng tu thiền chắc chắn thành Phật, tu tịnh độ mau chóng thành Phật. Mà như tôi vừa kể chuyện bản thân tôi, thì chính những các kinh sách về bên thiền và những lời giảng dạy về bên thiền giúp cho chúng ta tu tịnh độ rất tốt, dễ hiểu, dễ tỉnh và dễ nhận được cái đường lối của mình. Cho nên hai cái tâm môn thiền và tịnh độ phải giúp đỡ lẫn nhau. Tu bên thiền sở dĩ ở đây nói chắc chắn thành Phật vì các ngài vào thẳng, và thẳng nhận ngay lấy cái tánh của mình, buông hết những cái hy vọng giả tạo, trở về một phiến công phu chuyên sống với cái tánh của mình. Cho nên các ngài chắc chắn thành Phật. Còn chúng ta tu tịnh độ thì cũng là tình niệm nhớ lấy cái tánh Phật của mình. Thế nhưng mà chúng ta mau chóng hơn là bởi vì chúng ta còn nhờ tha lực, tự lực mình nhớ lấy cái tánh của mình, sống với cái tánh của mình và tập tu vô lượng công đức như hôm qua chúng ta nói chuyện với nhau để trở về cái tánh Phật của chúng mình. Nhưng chúng ta lại còn thêm là mỗi niệm chúng ta nhớ đến tánh của mình, đồng thời nhớ đến ông Phật A Di Đà là một vị đã thành công trong cái sự nghiệp này, và ngài cũng đang có mặt tại đây ngay đương niệm để này giúp đỡ cho chúng ta, cho chúng ta tránh được những cái hoạn nạn, những các cái vất vả, những các cái không may nó làm chậm chạp cái đường đi của mình. Và cái không may lớn nhất là khi chúng ta giả cái thân bằng cơm gạo này giả về cho đất, thì cái tinh thần của chúng ta bơ vơ đi, bởi vì quen cả đời nương tựa vào cái đống đất này rồi, thì bây giờ biết nương tựa vào đâu khi rời cái đống đất này ra. Cho nên bơ vơ, người ta gọi là cô hồn là thế. Cô nghĩa là cô đơn, cái hồn, cái tinh thần lúc bây giờ cô đơn. Những cái mà mình nương tựa hàng ngày là cái thân xác của mình, thì bây giờ mình phải rời nó ra, nó tan rã, nó trả về đất. Bà con thân thích bây giờ với mình không nhìn thấy nhau nữa, không còn chung, không thể mà chung sống với nhau được nữa, cho nên không có nương tựa được nữa. Thế lực tiền bạc lúc bây giờ đối với mình ích lợi gì? Cô hồn bơ vơ đi không biết đi về đâu, man mác mịt mù. Đấy là cái nguy lớn hại nặng nề nhất. Nếu mà đặt trong đời sống không có một pháp muôn tu để tới lúc bây giờ mình nắm vào cái sự tu đó mà mình nương tựa vào cái pháp muôn tu, thì lúc bây giờ thật quả tình các cụ gọi là cái ngày đại hạn, nghĩa là một cái tai nạn lớn vô cùng, mà tiền bạc thế lực vô trở thành vô ích, bà con bạn bè chỉ biết khóc mà thôi chứ không có cách nào giúp chúng ta được. Thế thì lúc bây giờ mà là cái người đã tin về Phật A Di Đà thì lúc bây giờ chỉ có một lòng cứ nương tựa, đúng là chữ Nam Mô là quay về nương tựa, nương tựa Phật A Di Đà, một lòng một dạ cứ bình tĩnh an ổn niệm Phật A Di Đà thì sẽ có hào quang của Phật. Tùy cái phúc đức trí tuệ của mình, nhưng Phật sẽ có những cái phương tiện để giúp đỡ đưa mình về cảnh giới của Phật.